Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa chay thánh. Và thưa anh chị em, bình thường có cái sự trùng hợp, đó là lễ thánh cả Giuse thường nằm ở trong mùa chay. Thế thì ngày hôm nay xin được phép cộng đoàn được chia sẻ một ý tưởng nhỏ, đó là Giuse, con người của mùa chay. Giuse, con người của mùa chay. Vâng, thưa anh chị em, khi mà gọi như thế, không muốn nói Ngài đã thực hành việc ăn chay nhịp nhặt hơn những thầy biệt phái hay là pha-ri-siêu. Và gọi như thế cũng chẳng có ý xa gần để ám chỉ đến cái kiếp chồng chay chồng hờ. Nhưng thưa anh chị em, gọi Giuse là con người của mùa chay để muốn nêu lên, chỉ muốn nêu lên những đức tính nổi bật của Ngài. Và những đức tính này chúng ta thấy vừa tự nhiên, vừa dễ dàng gần gũi với mọi người trong cái hướng sống của mùa chay, thưa anh chị em. Cho nên điều thứ nhất chúng ta muốn suy nghĩ, gọi Giuse là con người của mùa chay bởi vì Ngài yêu thích sự lặng thầm. Yêu thích sự lặng thầm. Đúng như thế thưa anh chị em, cuộc đời của Giuse qua tin mừng mà chúng ta nghe đọc đó là một cuộc đời gắn liền với gia đình thánh. Một cuộc đời có nhiều sóng gió bất ngờ. Thế nhưng ở trên nền những cái sóng gió ấy đó, thì người ta gặp thấy một Giuse hoàn toàn lặng thầm. Lặng thầm đến nỗi khó tin thưa anh chị em. Và điều này chúng ta thấy được chứng thực qua những biến cố ở trong đời của Ngài. Thứ nhất, chúng ta thấy sau biến cố truyền tin thuở Giuse và Maria mới quen nhau, thì người ta muốn thấy một Giuse nhút nhát, không nói được một cái câu nào. Rồi khi đã đính hôn, khi mà Giuse bỗng thấy Maria đổi khác ở nơi vòng số 2, thì thay vì phải làm cho ra lẽ, thì người ta lại thấy một Giuse băn khoăn, cậy miệng cũng chẳng hé lời. Nhưng rồi ngày hôm nay phải qua cái biến cố tìm lại Chúa Giêsu sau 3 ngày lạc mất trong đền thánh, thì người ta mới thấy lặng thầm là điều mà Giuse đã chọn lựa như là châm ngôn của cuộc đời của Ngài. Và cho nên thưa anh chị em, thinh lặng là cái nét đẹp của chay tịnh. Mà Giuse, Ngài yêu thích cái sự im lặng, cho nên Ngài là con người của mùa chay. Cái điều thứ hai thưa anh chị em, khi chúng ta gọi Giuse là con người của mùa chay bởi vì Ngài biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đúng như thế, cái sự lặng thầm của Ngài không phải là một cái thứ ù lì chẳng có gì để nói ra, hay là thưa anh chị em, hay là một cái thứ trống rỗng chẳng thấy chi mà ghi nhận vào. Ngược lại, đó là một cái điều kiện để cho Giuse cầu nguyện, để cho Ngài cầu nguyện. Vâng thưa anh chị em, cái từ ngữ giấc mơ mà tin mừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần không muốn nói đến một cái điều gì khác ngoài cái hình ảnh của một tâm hồn bỏ ngỏ để cho thánh ý Thiên Chúa tự do tác động, thưa anh chị em. Một tâm hồn bỏ ngỏ để cho thánh ý Thiên Chúa tự do tác động. Đúng như thế thưa anh chị em, khi chúng ta đọc lại câu chuyện đó, trong biến cố phải đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria lánh nạn sang Ai Cập, rồi sau đó từ Ai Cập mà trở về Nazareth, Giuse đã cho thấy một dáng hình cầu nguyện không ngừng. Vâng, một dáng hình cầu nguyện không thể nào quên được. Ngài vâng phục và thực hành lệnh Chúa mau mắn đến độ lạ lùng. Cho nên thưa anh chị em, mùa chay cũng là mùa cầu nguyện, là cái mùa mà chúng ta gọi là bắt những nhịp cầu thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa bằng những kinh nguyện hàng ngày. Nhưng cầu nguyện không chỉ là cầu kinh, mà cầu nguyện còn là lắng đọng tâm hồn để nhận ra ý Chúa mà đem ra thực hành. Cho nên Giuse rõ rệt là con người của mùa chay vì Ngài biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cái điều thứ ba, thưa anh chị em, gọi Giuse là con người của mùa chay vì Ngài đã tận tụy hy sinh, quên mình phục vụ. Điều thứ nhất, qua cương vị là bạn thanh sạch của Đức Maria trọn đời đồng trinh, có lẽ chúng ta chỉ cảm nhận được một sự hiện diện nhạt nhòa của Giuse cặm cụi làm được mọi việc trừ mỗi việc làm chồng. Thế mà trên vai Ngài lại chất chồng không biết là bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng thưa anh chị em, ở chính ở đó đó, chúng ta thấy sáng lên hình ảnh của một con người tận tụy hy sinh. Đối với Giuse, làm là cách nói hay hơn cả. Không băn khoăn, chẳng dị ứng, Ngài làm hết sức mình để như là một cái chu toàn những trách nhiệm và hết tình gắn bó yêu thương để trở nên cái trụ cột, không phải cho một mái nhà che nắng trú mưa cho qua ngày đoạn tháng, mà thưa anh chị em, đó là một cái cột trụ của cái mái ấm gia đình. Ở đó mọi thành viên đều cảm nhận được hạnh phúc an sinh. Rồi điều thứ hai, qua cương vị là cha nuôi của Đấng Cứu Thế, có lẽ người ta cũng chỉ thấy sự có mặt của một người đàn ông lủi thủi phải kêu mang một giọt máu chẳng phải của mình. Nhưng thưa anh chị em, đó lại là một cái ơn gọi lớn mà Giuse đã khẳng định được với tất cả ý thức trách nhiệm cao độ quên mình. Tất nhiên thưa anh chị em, không có Thánh Giuse thì vẫn có Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu ấy sẽ khác lắm. Không có một gia đình đúng nghĩa, cũng chẳng được pháp luật chở che. Nhưng bởi vì đã có Thánh Giuse nên Chúa Giêsu đã có nơi an toàn để mà lớn lên trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Và Thánh Giuse đã xuất hiện như là một người tận tụy hy sinh, quên mình phục vụ. Cho nên thưa anh chị em, với tính cách ấy đấy, thì Ngài chính là con người của mùa chay, bởi vì mùa chay cũng là mùa hy sinh, là mùa phục vụ. Tóm lại thưa quý ông bà anh chị em, im lặng nghe và thực hành lời Chúa, đồng thời quên mình để phục vụ, đó chính là ba cái đức tính làm nên một Giuse, con người của mùa chay. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, cái điều mà chúng ta muốn kết luận ngày hôm nay, ở trong một cái thành phố lớn khá ồn ào như Sài Gòn chúng ta ngày hôm nay, có là lạc điệu không khi mà chúng ta nói đến sự thinh lặng? Rồi trong một cái nhịp sống kinh tế nhốn nháo cái thời hội nhập, có là lỗi điệu không thưa anh chị em khi mà chúng ta đề cao cái việc lắng nghe và thực thi lời Chúa? Và cuối cùng trong một cái bầu khí cạnh tranh, có là đơn điệu không thưa anh chị em? Đơn điệu không khi mà nhà thờ lại cứ thích kêu gọi sống tinh thần phục vụ? Vâng thưa anh chị em, những câu hỏi ấy luôn là những trăn trở gợi mở suy tư và gọi mời sự chọn lựa của chúng ta. không có câu trả lời soạn sẵn và không có cái giải đáp làm sẵn. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy bù vào đó vẫn có những cái mẫu gương, những kinh nghiệm. Và hôm nay Thánh Giuse chính là một trong những cái mẫu gương gần gũi, bình dị nhất. Thật vậy thưa anh chị em, khi mà chúng ta đặt Ngài trong cái tương quan với cái tiếng gọi mùa chay, thì chúng ta sẽ thấy Giuse như là một mẫu gương đời thường, khiến chúng ta sẵn sàng noi theo, chúng ta soi bóng, để rồi như là một kẻ đồng hành đầy kinh nghiệm, sẵn sàng chỉ bảo cho chúng ta những phương cách hữu hiệu để cho chúng ta, mỗi người chúng ta có thể sửa đổi, đổi đời và canh tân. Vâng thưa anh chị em, ngày hôm nay xin Thánh Giuse cầu cho mỗi người chúng ta biết sống mùa chay trọn vẹn như cuộc đời của Ngài đã sống.